Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 11 năm 2011.
Philippines chỉ trích ASEAN thiếu đoàn kết để đối phó với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông.
Do lụt lội ở Thái Lan, Nhật Bản có thể chuyển đầu tư sang Việt Nam và Indonesia.
Các nhà sư Miến Điện biểu tình đòi trả tự do cho các tù chính trị.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nguy cơ bất ổn tài chính của Trung Quốc.
Vua Jordani kêu gọi Tổng thống Assad từ chức, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép lên Syria.
Một tạp chí Công giáo Cuba kêu gọi Đảng Cộng sản cải tổ chính trị.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện thay đổi chính phủ ở Hy Lạp và Ý vẫn chưa trấn an được các thị trường.
Hội nghị Bali đạt đồng thuận về việc Miến Điện giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2014, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình từ Bali.
Kính thưa quý vị, Philippines chỉ trích ASEAN thiếu đoàn kết để đối phó với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông. Vào lúc Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN nhóm họp thượng đỉnh tại Bali, Indonesia, chính quyền Manila đã lên tiếng phê phán một số nước trong Hiệp hội chỉ chú ý đến các tính toán chính trị, kinh tế quốc gia mà không tạo được một khối thống nhất để đối phó với Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Theo Reuters, Philippines có những lo ngại là Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với một vài nước ASEAN, ngăn chặn khả năng giải quyết các tranh chấp qua con đường đàm phán đa phương. Cho đến nay, Bắc Kinh chỉ muốn thương lượng trong khuôn khổ song phương giữa Trung Quốc với từng nước có liên quan. Vừa qua, Manila đã đề nghị thành lập một khu vực hòa bình, tự do và hợp tác trên biển, cho phép tiến hành hợp tác cùng thăm dò khai thác những vùng đang có tranh chấp chủ quyền. Dự án này đương nhiên không liên quan đến những vùng biển thuộc chủ quyền của một quốc gia. Trong thông cáo công bố ngày hôm nay tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng, chúng tôi có cảm giác rằng những tính toán kinh tế chính trị đã ngăn cản việc đạt được một kết quả hữu hiệu và có thể chấp nhận được bởi các bên trong cuộc thảo luận về dự án lập khu vực hòa bình, tự do và hợp tác. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Philippines đã đọc bản thông cáo trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN ngày hôm nay tại Bali, Indonesia. Theo quan chức này, đã không có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên ASEAN trong cuộc gặp giữa chuyên gia luật biển của ASEAN, do vậy khó đạt được một đồng thuận. Trong tháng 9 vừa qua, Philippines đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia luật pháp, nhưng Lào và Campuchia đã không cử đại diện tham dự, cho dù trước đó hai nước này tuyên bố sẽ có mặt. Điều này đã ngăn cản việc đạt được một lập trường chung trong hồ sơ Biển Đông. Trong bản thông cáo, Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh là ASEAN cần phải đóng vai trò tích cực và quan trọng, góp phần giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Mặt khác, Manila mong muốn là ASEAN có đủ khả năng hỗ trợ giải quyết những hồ sơ tế nhị mà không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ song phương và đa phương.
Ngoại trưởng Mỹ tới Philippines khẳng định mối quan tâm đến khu vực châu Á. Sau hội nghị APEC từ Honolulu, Ngoại trưởng Mỹ đã bay thẳng tới Manila, Philippines hôm nay, tiếp tục cuộc hành trình ngoại giao hướng tới châu Á của Hoa Kỳ. Theo các quan chức tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ, ngày mai bà Hillary Clinton sẽ gặp Tổng thống Benigno Aquino. Hai bên sau đó sẽ ra tuyên bố đề cập đến tương lai quan hệ đồng minh giữa Washington và Manila. Bà Clinton cũng sẽ cùng Tổng thống Aquino tới thăm một chiến hạm của Philippines. Giới quan sát cho đây là một động thái có ý nghĩa nhằm gửi tới Trung Quốc, nước đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với nhiều nước trong khu vực, trong đó có Philippines. Mới đây, trong lúc tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng, Washington đã bán cho Manila một chiến hạm và theo nguồn tin thân cận của Ngoại trưởng Mỹ thì trong thời gian tới, Philippines sẽ tiếp tục mua thêm một tàu chiến mới của Mỹ. Vấn đề tăng cường hợp tác hàng hải cũng sẽ được bà Hillary Clinton đề cập với các lãnh đạo Philippines. Từ trước đến nay, trợ giúp quân sự của Mỹ cho Manila chủ yếu để chấn áp lực lượng phiến quân Hồi giáo ở miền nam Philippines. Giờ đây, dường như hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho đồng minh lâu năm này đang được mở rộng thêm nhiều lĩnh vực. Tại Honolulu, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang cập nhật lại quan hệ với các đồng minh châu Á như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan. Đây là năm nước đồng minh vẫn ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á với vai trò bảo đảm an ninh khu vực. Theo bà Clinton, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ chính trị cho các đồng minh nói trên, làm sao để việc hợp tác quốc phòng đủ để răn đe các khiêu khích, từ ngữ trong nguyên văn, từ bên ngoài đối với năm đồng minh nói trên. Sau Philippines, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé thăm Thái Lan, trước khi tới Bali, Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN cùng với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Do lục lội ở Thái Lan, Nhật Bản có thể chuyển đầu tư sang Việt Nam và Indonesia. Theo hãng tin Bloomberg News hôm nay, sau trận lụt trầm trọng nhất từ 70 năm nay tại Thái Lan làm ảnh hưởng đến sản xuất toàn cầu, các công ty Nhật Bản, vốn là những nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất ở Thái Lan, có thể bỏ thêm vốn để xây các nhà máy tại những nước láng giềng như Việt Nam và Indonesia. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đề nghị chi ra 130 tỷ baht, tức là tương đương với 4,2 tỷ đô la, cho việc tái thiết và ngăn ngừa lũ lụt trong tương lai, nhằm qua đó thuyết phục các nhà đầu tư ngoại quốc rằng Thái Lan vẫn là địa điểm kinh doanh an toàn, vào lúc mà các công ty Nhật như Pioneer, Honda và Toyota hạ thấp dự báo lợi nhuận sau khi phải đóng cửa nhiều nhà máy ở Thái Lan do lụt lội. Theo lời ông Takahiro Sekido, một kinh tế gia tại ngân hàng Crédit Agricole CIB ở Tokyo, xu hướng đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan sẽ giảm bớt, mặc dù Thái Lan vẫn là một địa điểm lý tưởng. Kinh tế gia Toru Nishihama thuộc Viện Nghiên cứu Daiichi Life ở Tokyo cho biết là Việt Nam và Indonesia vốn đã thu hút đầu tư ngoại quốc nhiều hơn Thái Lan trong năm ngoái, nay đang tìm cách thu hút thêm đầu tư của Nhật Bản. Theo lời ông Nishihama, Indonesia có dân số đông và nhu cầu tiêu thụ nội địa rất mạnh, trong khi dân số ở Việt Nam cũng tăng nhanh. Chỉ riêng hai nước đã chiếm hơn phân nửa của tổng dân số 591 triệu người trong khối ASEAN. Nhưng vấn đề là hai nước đó có sẵn sàng để tiếp nhận thêm đầu tư Nhật Bản hay không? Theo lời ông Maman Rusdi, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp xa hơi của Indonesia, nước này cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện hệ thống đường xá, điện, hải cảng, sân bay để có thể thu hút các nhà đầu tư Nhật. Cho nên ông Yoichi Yajima, một quan chức thuộc Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, dự báo là sẽ không có việc các công ty Nhật ồ ạt rút đầu tư ra khỏi Thái Lan, bởi vì cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghiệp của nước này vẫn là những yếu tố thuận lợi cho hoạt động của các công ty Nhật. Vào tuần trước, chủ tịch của Toyota Akio Ayuda cho biết là tập đoàn này không tính đến chuyện giảm đầu tư ở Thái Lan, mặc dù họ đã phải ngưng sản xuất ở ba nhà máy từ ngày 10 tháng 10 do thiếu linh kiện. Theo thống kê từ ngân hàng Crédit Agricole và Bộ Tài chính Thái Lan, trong hai năm qua, Thái Lan chiếm 3,2% tổng đầu tư nước ngoài của Nhật Bản, đứng hàng thứ hai chỉ sau Trung Quốc.
Năm nhà sư Miến Điện biểu tình đòi trả tự do cho các tù chính trị. Ngày hôm nay, năm nhà sư Miến Điện đã biểu tình tại Mandalay, một khu vực thuộc miền Trung Miến Điện, và dùng loa kêu gọi chính quyền trả tự do cho tất cả các tù chính trị trước một đám đông hàng trăm người. Các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Miến Điện mà năm nhà sư này trương lên mang các dòng chữ: chúng tôi muốn tự do, thả hết các tù nhân chính trị, hay hãy chấm dứt nội chiến, vân vân. Trong các thông điệp được loa phát thanh truyền đi, nhóm năm vị sư này cũng yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Theo một nhân chứng, có khoảng 500 người, chủ yếu là các nhà sư, đến nghe họ nói. Cũng theo các nhân chứng, cảnh sát không có mặt tại nơi biểu tình. Một nhà chức trách Miến Điện cho biết, năm nhà sư này đến từ Rangoon và các sư tăng tại địa phương đang tìm cách đàm phán với họ để giải quyết vấn đề. Lời lẽ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là ngày hôm qua, như chúng tôi đã đưa tin, chính quyền Miến Điện đã hoãn lại quyết định thả tù nhân chính trị đợt mới. Đợt thả tù nhân này đã được trông đợi từ vài tuần nay. Ngày 12 tháng 10, 6.300 tù nhân đã được trả tự do, trong đó có khoảng 200 tù chính trị. Hiện tại không rõ con số chính xác còn có bao nhiêu người bị giam giữ vì lý do chính trị tại Miến Điện. Một số người nói có ít nhất là hàng trăm tù chính trị, trong đó có nhiều nhà sư bị bắt giữ trong cuộc cách mạng Áo Cà Sa năm 2007. Cùng với nhiều thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Cuộc nổi dậy 2007 trên các đường phố của thủ đô Rangoon do các sư tăng dẫn đầu đã lôi cuốn đến 100.000 người tham gia. Biến cố này được coi là thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền quân sự kể từ năm 1988. Cuộc nổi dậy kể trên đã bị tập đoàn quân sự đè bẹp, ít nhất có 31 người chết trong các đàn áp.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo nguy cơ bất ổn tài chính của Trung Quốc. Theo Reuters, trong một bản báo cáo về tình hình hệ thống tài chính của Trung Quốc công bố hôm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế đã cảnh báo rằng nước này đang đứng trước nguy cơ bị vỡ bong bóng đầu cơ và các ngân hàng thương mại của họ có thể bị sụp đổ dây chuyền nếu như cùng lúc phải đối phó với những khó khăn về tín dụng, bất động sản và tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, bản báo cáo trên cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh có thể giảm bớt các nguy cơ bằng cách cho giải phóng thị trường tài chính, tạo tự chủ nhiều hơn cho các nhà đầu tư, các ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương. Báo cáo về tình hình tài chính Trung Quốc được hoàn thành từ hồi tháng 6 này còn đưa ra 29 khuyến cáo chủ chốt để Bắc Kinh mau chóng hành động tránh những rủi ro có thể xảy ra. IMF cho biết đã cộng tác với Ngân hàng Trung ương và các cơ quan điều tiết tài chính ở Trung Quốc tiến hành những thử nghiệm về sức chịu đựng trước các cơn sốc về tài chính của 17 ngân hàng, chiếm 83% trong hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc. Các thử nghiệm trên đã cho thấy trong trường hợp nền kinh tế phải hứng chịu nhiều khủng hoảng liên tiếp, thì có tới 20% các ngân hàng không bảo đảm về vốn tự có theo quy định ở Trung Quốc là 8%. Đây chỉ là phép thử tính toán dựa trên những tình huống giả định, còn theo IMF, tình hình cũng chưa đến nỗi bi quan vì các ngân hàng Trung Quốc vẫn còn chỗ dựa là nguồn dự trữ tài chính dồi dào của nhà nước. Cũng liên quan đến vấn đề tỷ giá đồng tiền Trung Quốc, hôm nay báo chí chính thức Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại diễn đàn APEC Hawaii cho rằng, mặc dù tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ có nhích lên chút ít, nhưng chưa đủ. Chủ tịch Trung Quốc Cầm Đào đã trả lời ngay Tổng thống Mỹ rằng, xin trích, ngay cả đồng nhân dân tệ có tăng nhiều thì cũng không giải quyết được vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Không chỉ có Hoa Kỳ mà các đối tác thương mại khác từ nhiều năm qua vẫn yêu cầu Bắc Kinh nâng giá đồng nhân dân tệ mà họ cho rằng Trung Quốc muốn duy trì ở mức thấp để có lợi cho xuất khẩu.
Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa 3.000 cây số có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngày hôm nay, 15 tháng 11, người phát ngôn của Tổ chức Phát triển Nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo New Delhi đã thử nghiệm thành công một tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước tới nay. Tên lửa Agni 4 đã được bắn về hướng Ấn Độ Dương, vượt qua vịnh Bengal từ một căn cứ thuộc tiểu bang Orissa vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút giờ quốc tế. Theo AFP, với tầm bắn này, tên lửa Ấn Độ có thể đánh vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Tên lửa Agni 4 có tầm bắn tối đa lên tới 3.500 km. Tên lửa này có thể mang một đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1 tấn. Tên lửa Agni là một trong 5 loại tên lửa được Viện Nghiên cứu kể trên của Ấn Độ phát triển từ năm 1983. Về quan hệ Ấn Độ-Pakistan, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngày hôm qua đại diện Bộ Thương mại hai nước đã gặp nhau tại New Delhi để đàm phán về lộ trình thực hiện thỏa thuận song phương về thương mại. Thỏa thuận song phương trong cuộc đàm phán diễn ra trong 2 ngày có mục tiêu tăng gấp đôi các trao đổi thương mại trong 3 năm tới, tức 6 tỷ đô la. Đợt đàm phán này diễn ra sau khi chính phủ Pakistan vào ngày 2 tháng 11 vừa chấp thuận đề nghị dành cho Ấn Độ quy chế tối huệ quốc. Quy chế này đã được New Delhi chấp thuận cho Islamabad vào năm 1996. Quy chế mới được thông qua cho phép dỡ bỏ nhiều sắc thuế, cản trở giao thương giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á. Vào tuần trước, hai thủ tướng Ấn Độ và Pakistan đã gặp nhau bên lề một hội nghị ở Maldives. Cả hai phía bày tỏ hy vọng rằng quan hệ song phương sẽ sang trang mới. Xin nhắc lại là hai nước láng giềng Nam Á đã từng có 3 cuộc chiến tranh kể từ khi giành được độc lập năm 1947. Trong 3 cuộc chiến, có 2 cuộc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại vùng Kashmir. Hai nước đã nối lại đối thoại từ tháng 2 năm nay sau khi quan hệ song phương bị đình lại sau các khủng bố tại Bombay vào năm 2008 bị quy cho các phần tử Hồi giáo cực đoan có căn cứ tại Pakistan.
Vua Jordani kêu gọi Tổng thống Assad từ chức, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép lên Syria. Các sức ép ngoại giao từ mọi phía lên chính quyền Syria tiếp tục tăng. Ngày hôm qua, vua Jordani Abdallah II là lãnh đạo đầu tiên trong khối Ả Rập lên tiếng kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực. Cùng với sức ép ngày càng mạnh mẽ của Liên đoàn Ả Rập, Liên hiệp châu Âu cũng đã thông báo tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt đối với Syria và đề nghị Liên hiệp quốc giúp đỡ thường dân đang là nạn nhân của các cuộc đàn áp đẫm máu tại Syria. Về phần mình, sau khi ra quyết định không cho Damas tham dự vào các cuộc họp của Liên đoàn, tổ chức các nước Ả Rập tiếp tục bác bỏ đề nghị của Syria đòi triệu tập một hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập. Mặt khác, các nước Ả Rập vẫn tiến hành các cuộc tiếp xúc với phe đối lập Syria để chuẩn bị một quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Chính quyền Damas giờ đây không chỉ bị cô lập mà còn bị tấn công ngoại giao từ nhiều hướng. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Puchanti tường trình.
Le secrétaire général de la Ligue a répondu à la demande de Damas par une fin de non-recevoir.
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập không chấp nhận yêu cầu của Damas. Ông Nabil al-Arabi đã nói rõ trong cuộc họp báo rằng, theo quy định của Liên đoàn thì phải có 15 trên 22 quốc gia đồng ý thì mới triệu tập được hội nghị thượng đỉnh. Đúng là một sự đánh đố khi người ta biết rằng có 18 nước đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên Liên đoàn của Syria. Ông Nabil al-Arabi cũng đã họp với một phái đoàn của phe đối lập Syria và nhiều đại diện của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cứu trợ dân sự của các nước Ả Rập. Sau cuộc họp để tham khảo ý kiến này, ông Tổng thư ký đã tuyên bố rằng Liên đoàn Ả Rập đồng ý cử 500 quan sát viên của các nước Ả Rập tới Syria. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm là không một đoàn nào được tới Damas trước khi mà chính quyền Bashar al-Assad ký một văn bản chỉ rõ các cam kết và nghĩa vụ của mỗi bên. Cuối cùng, ông Tổng Thư ký cũng nói rõ đang chuẩn bị phác thảo thành lập một cơ chế của khối Ả Rập để bảo vệ thường dân Syria. Dự thảo này sẽ được trình tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên đoàn vào ngày mai tại Rabat, Maroc.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Một tạp chí Công giáo Cuba kêu gọi La Habana đổi mới chính trị để không bỏ lỡ cơ hội. Ngày hôm qua 14 tháng 11, tạp chí Công giáo Cuba Espacio Laical đã lên tiếng kêu gọi Đảng Cộng sản Cuba tiến hành các thay đổi cơ bản để không bỏ lỡ một cơ hội lịch sử. Tiếp theo đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 năm nay, ekip cầm quyền dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Raúl Castro sẽ có một hội nghị quan trọng đầu tiên vào tháng Giêng năm tới nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa và đổi mới quan hệ giữa Đảng và chính quyền với xã hội. Tờ báo Công giáo Espacio Laical, Không gian Thế tục, nhấn mạnh rằng trong văn bản dự thảo nghị quyết của hội nghị quan trọng này còn vắng mặt nhiều chủ đề quan trọng mà dân chúng chờ đợi. Tờ báo bình luận, văn bản này cho thấy Đảng Cộng sản Cuba vẫn còn bị ràng buộc vào nhiều quan niệm mang tính giáo điều, một quan hệ mang tính bề trên so với xã hội. Theo tạp chí Công giáo kể trên, tất cả mọi cải cách muốn thành công đều phải thông qua một đổi mới chính trị, mà sự đổi mới này chỉ có thể do Đảng Cộng sản đề xướng. Đây là tổ chức có sứ mệnh dẫn dắt các thay đổi tại quốc gia này. Vì vậy mà tạp chí Công giáo Espacio Laical tỏ ý tiếc rằng bản dự thảo văn bản nghị quyết khiến cho những người hy vọng vào cải cách cảm thấy lo ngại. Tờ báo Công giáo đặc biệt lưu ý Cuba cần đến các thay đổi quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, chính trị cho đến tâm linh, v.v.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thay đổi chính phủ Hy Lạp và Ý vẫn chưa trấn an các thị trường.
Khu vực đồng euro vẫn chưa trấn an được các thị trường tài chính, mặc dù hai nước Ý và Hy Lạp đã chỉ định tân thủ tướng. Sự xáo trộn của các thị trường được thể hiện qua những tấn công mới nhắm vào Tây Ban Nha. Hôm qua, trong bài diễn văn trước Quốc hội Hy Lạp trình bày chính sách của chính phủ, tân thủ tướng Lucas Papademos đã dự báo là trước mắt Hy Lạp sẽ trải qua một giai đoạn rất khó khăn để nước này có thể thực hiện kế hoạch của châu Âu nhằm tránh bị phá sản và tiếp tục ở trong khu vực đồng euro. Trong khi đó, tại Ý, thủ tướng tương lai Mario Monti hôm nay tiếp tục tham khảo ý kiến các chính đảng để thành lập nội các. Hôm qua, ông Monti đã kêu gọi các thị trường tài chính hãy dành cho ông ít thời gian để thành lập chính phủ và thực hiện một chương trình nhằm vãn hồi sự tín nhiệm của nước Ý đã bị mất trong những tháng cuối cùng của chính phủ Berlusconi. Ông Monti báo trước là dân Ý sẽ phải chấp nhận nhiều hy sinh để nước này cắt giảm món nợ công khổng lồ lên tới 1.900 tỷ euro, tức là 120% GDP. Nhưng việc từ chức của Thủ tướng Ý Berlusconi cũng như bài diễn văn đầu tiên của tân Thủ tướng Hy Lạp chỉ làm dịu các thị trường tài chính trong một thời gian ngắn. Hôm qua, sau khi đồng loạt tăng điểm vào buổi sáng, các thị trường chứng khoán châu Âu đã sụt điểm trở lại, nặng nhất là Milan và Madrid. Sáng nay, các thị trường châu Âu tiếp tục sụt điểm. Một dấu hiệu khác cho thấy các thị trường vẫn chưa tin tưởng vào nước Ý, đó là lãi suất trái phiếu 10 năm của nước này hôm nay đã một lần nữa vượt ngưỡng 7%. Nhưng điều đáng ngại là nay đến lượt Tây Ban Nha rơi trở lại vào tầm ngắm của giới đầu cơ. Vào lúc mà nước này dự trù, trong tuần này sẽ vay đến 7,5 tỷ euro trước khi bầu quốc hội ngày Chủ nhật. Lãi suất trái phiếu thời hạn 10 năm của Tây Ban Nha hôm nay đã tăng mạnh, lên đến mức 6,028% so với mức 5,851% vào thứ Sáu tuần trước. Mặt khác, mức cách biệt lãi suất giữa trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha với lãi suất trái phiếu của Đức, vốn được coi là chỉ số chuẩn đối với các thị trường châu Âu, hôm qua đã tăng lên mức kỷ lục mới. Hôm qua, Ủy ban châu Âu tiếp tục duy trì áp lực không chỉ lên Hy Lạp mà lên cả nước Ý để buộc những nước này thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết cải tổ và giảm thâm thủng ngân sách. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu tuyên bố là đánh giá của họ về nền kinh tế Ý vẫn không có gì thay đổi, mặc dù ông Berlusconi đã từ chức. Về phần Hy Lạp, Ủy ban châu Âu vẫn đòi là đảng xã hội và phe đối lập cánh hữu phải ghi trên giấy trắng mực đen lời cam kết sẽ thực hiện kế hoạch cứu vãn Hy Lạp được châu Âu thông qua ngày 27 tháng 10. Nói chung, theo các nhà phân tích, tình hình chính trị vô định của nhiều nước châu Âu tiếp tục gây quan ngại cho các thị trường, nhất là tình hình của nước Pháp này cũng rất đáng lo. Vì theo một nghiên cứu vừa được công bố ngày hôm nay, chưa chắc nước này giữ được hạng điểm 3 chữ A về nợ công. Cụ thể là trong số 6 nước hiện có hạng điểm 3A, Pháp bị chấm điểm thấp nhất, và tính trên 17 nước khu vực Euro, Pháp đứng hạng thứ 13, thua cả Tây Ban Nha. Theo báo cáo này, để nước Pháp có thể tiếp tục là một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Âu, Paris phải cấp tốc tiến hành những cải tổ quan trọng, tốt nhất là trước cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm tới.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát, với mở đầu là một điểm báo của Minh Anh, tiếp đó là tạp chí kinh tế nước Ý sang trang thời đại Berlusconi nhưng chưa hy vọng thoát khỏi khủng hoảng Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, khó có thể biết được đứa trẻ thứ 7 tỷ của thế giới được sinh ra từ đâu. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hội nghị Bali đạt đồng thuận về việc miễn nhiệm giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2014, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình từ Bali.
Xin chào anh Trọng Nghĩa tại Bali, Indonesia, và hôm nay, các cuộc họp của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN bắt đầu đi vào thực chất với 10 ngoại trưởng Đông Nam Á nhập cuộc để thống nhất ý kiến, nếu có thể được, trên những đề nghị để đệ trình cho lãnh đạo các nước quyết định. Trong số này có hai hồ sơ rất được chú ý, đó là Miến Điện và Biển Đông. Nhưng trước khi tìm hiểu thêm về các điểm quan trọng nhất nổi bật lên tại hội nghị Bali lần này đấy, xin anh cho thính giả biết thêm về các cuộc họp sắp diễn ra, các cuộc họp chính cũng như là các cuộc họp bên lề, nhiều khi cũng quan trọng không kém các cuộc họp chính, thưa anh.
Thân chào Đức Tâm, đúng như anh vừa nói thì là trong hai ngày hôm nay và ngày mai đó, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của khối ASEAN phải họp lại với nhau để đúc kết cái gọi là chương trình nghị sự cho các lãnh đạo. Và các vị lãnh đạo này sẽ họp hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 17 và 18 tháng 11. Nội dung của hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN là đề cập đến các vấn đề nội bộ, chẳng hạn như là hồ sơ Miến Điện. Lần này nổi bật là vì các nước ASEAN phải dứt khoát xem là có để cho Miến Điện làm chủ tịch của khối vào năm 2014 hay không. Thì như vậy, bên cạnh cái hội nghị tạm gọi là nội bộ trong khối ASEAN với nhau, thì ASEAN còn họp với các đối tác. Và trong các hội nghị này, đó giới quan sát đặc biệt chú ý đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 3. Mình xin nhắc lại là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ nhất đã họp tại Singapore vào năm 2009, và lần thứ 2 thì họp vào năm ngoái tại Hoa Kỳ. Và người ta chờ đợi cái hội nghị này để xem là phía Mỹ có nói gì thêm về cái quyết tâm dấn thân của họ vào khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng hay không. Tại vì ai cũng biết là lúc này Hoa Kỳ đang gặp cái vấn đề ngân sách, thành thử ra không hiểu là ngân sách quốc phòng có đáp ứng được với cái yêu cầu dấn thân của Mỹ hay không. Thì kết thúc cái loạt hội nghị ở Bali là hội nghị thượng đỉnh Đông Á ngày 19 tháng 11, và lần đầu tiên có một tổng thống Mỹ tham dự, đó là ông Barack Obama. Thì nhân dịp đó, nhân dịp đến Bali, thì tổng thống Mỹ cũng tranh thủ gặp gỡ song phương một số người. Thì người ta chú ý hai cuộc gặp. Thứ nhất là cuộc gặp với tổng thống Philippines Aquino và cuộc gặp với thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Đó là về các hoạt động mà chung quanh cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á ngày 19 tháng 11. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải chú ý là Nhật cũng rất là năng động. Và lần này đó thì Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản Mekong, bao gồm các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện. Theo tin mới nhất thì có thể là cái hội nghị này sẽ diễn ra vào ngày thứ 6, 18, chứ không phải là vào ngày 19 như là chương trình đã dự kiến.
Dạ, bây giờ ta quay trở lại hồ sơ Miến Điện. Như anh vừa trình bày đấy, thì vấn đề Miến Điện lần này nổi bật vì các nước ASEAN phải quyết định xem là có nên để cho Miến Điện nắm chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm 2014 hay không. Thưa anh, kết quả của hội nghị của các ngoại trưởng ngày hôm nay ra sao liên quan đến vấn đề Miến Điện ạ?
Thì phải nói rằng là kết quả rất tốt cho Miến Điện, tức là có thể nói là 100% các ngoại trưởng ASEAN là đồng ý tán đồng cái yêu cầu của Miến Điện. Ngay từ buổi trưa ngày hôm nay đó, ở Bali này đó, thì cái nguồn tin mà về việc các ngoại trưởng ASEAN sẵn sàng đồng ý để cho Miến Điện lên nắm quyền chủ tịch ASEAN vào năm 2014 đó, thì cái nguồn tin đó đã được loan tải trong giới nhà báo. Báo giới mà Thái Lan, ai cũng biết rằng là tổng thư ký của ASEAN hiện nay đó, là ông Surin Pichuvan là người Thái Lan, và ông ấy thì thường hay là tiết lộ một số những cái tin tạm gọi là chưa được công bố chính thức ra cho báo chí. Thì báo giới Thái Lan họ đã biết tin đó, tờ Bangkok Post họ đã loan ngay. Rồi sau đó tới phiên báo chí Malaysia cũng loan cái tin này. Báo chí Malaysia đó, họ nói rõ hơn, họ nói là chính ông Datuk Seri Anifat Aman, tức là ngoại trưởng Malaysia đó, thì cho biết là Miến Điện đã đề nghị được quyền làm chủ tịch luân phiên vào năm 2014 và đề nghị đó đã được toàn thể các ngoại trưởng ASEAN đồng ý. Tôi cái trích lời ông ngoại trưởng Malaysia nói với báo chí của nước ông. Thì như vậy đó, cái kết quả này chúng ta thấy rằng là nó cũng là hợp lý thôi, là tại vì ngay từ lúc trước khi xảy ra cái hội nghị Bali này đó thì chính quyền Miến Điện họ đã bắn tin là họ sẽ thả thêm tù nhân chính trị mà có thể là trong nội nhật tuần này. Cho nên cái thông tin đó được đưa ra thì đương nhiên là có cái tác dụng tích cực, xóa tan mọi ngần ngại trong cái số 10 nước ASEAN. Cho dù là một số đối tác của ASEAN, chẳng hạn như là Hoa Kỳ, còn có phần nào đó nghĩ rằng cái việc mà để Miến Điện lên làm chủ tịch vào năm 2014 của ASEAN thì là còn quá sớm. Tại sao Hoa Kỳ lại ngần ngại trong cái vấn đề này? Miến Điện lên nắm quyền chủ tịch ASEAN thì rõ ràng là Miến Điện sẽ tổ chức các cuộc họp tương tự như những cuộc họp ở Bali đang diễn ra. Và như vậy đó thì khi mà Miến Điện tổ chức một cái hội nghị, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì lập tức ông Tổng thống Mỹ là phải tìm visa vào Miến Điện. Và như thế, nếu mà từ nay tới lúc đó mà Mỹ vẫn còn cấm vận Miến Điện như là hiện nay, thì rõ ràng là Tổng thống Mỹ khó có thể mà tới Miến Điện một cách dễ dàng được. Nhưng mà phải nói rằng là mới đây thì Washington cũng đã có thay đổi, uyển chuyển thái độ một chút xíu với cái tuyên bố mà tương đối là tích cực của Ngoại trưởng Hillary Clinton tại cái hội nghị APEC vừa rồi.
Dạ, còn một chủ đề nóng bỏng khác đó là vấn đề Biển Đông. Diễn biến của tình hình, diễn biến của hồ sơ Biển Đông ngày hôm nay ra sao tại Bali thưa anh?
Nếu cái hồ sơ Miến Điện trong cái cuộc họp Ngoại trưởng ngày hôm nay đã có được đồng thuận, thì hồ sơ Biển Đông có dấu hiệu không tạo ra được nhất trí, nhất là trên đề nghị của Manila muốn ASEAN tạo điều kiện tổ chức một cái cuộc họp bên lề các hội nghị ở Bali, cuộc họp giữa Trung Quốc và các quốc gia khác có tranh chấp ở Biển Đông. Thì cái đề nghị này đã lập tức là bị Trung Quốc bắn tin rằng là họ hoàn toàn không đồng ý với cái việc mà hội nghị thượng đỉnh Đông Á trên nguyên tắc là bàn về cái vấn đề kinh tế và phát triển đó, thì không thể nào mà nói về vấn đề Biển Đông, tại vì cái vấn đề Biển Đông đó nó không liên can gì tới cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Chứ trước cái sự phản đối đó của Trung Quốc đưa ra thì rõ ràng rằng là trong khối ASEAN có một số nước thì vẫn ngại trực diện với Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông vì họ không có quyền lợi thiết thân như là các nước đang có tranh chấp chủ quyền. Cho nên nội bộ ASEAN không thống nhất được thì cái cuộc họp ngày hôm nay đã phải nói rằng là trên cái hồ sơ Biển Đông không có nhiều tiến triển. Tôi chỉ nêu một cái thí dụ rất là nhỏ là trong cái bản thông cáo công bố về cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN ngày hôm nay thì về Biển Đông đó, chỉ ghi một cái hàng rất là ngắn gọn, tức là các ngoại trưởng ASEAN họp tại Bali ngày 15 tháng 11 năm 2011 đã có thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề áp dụng cái bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông, chấm hết. Một cái tuyên bố rất là chung chung như thế là dấu hiệu cho thấy là trong cái hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ngày hôm nay đó, thì vấn đề Biển Đông không có cái tiến triển gì nhiều.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa và xin hẹn gặp anh vào ngày mai.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines chỉ trích ASEAN thiếu đoàn kết để đối phó với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông.
Do lụt lội ở Thái Lan, Nhật Bản có thể chuyển đầu tư sang Việt Nam và Indonesia.
Các nhà sư Miến Điện biểu tình đòi trả tự do cho tù chính trị.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nguy cơ bất ổn tài chính của Trung Quốc.
Vua Jordani kêu gọi Tổng thống Assad từ chức, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép lên Syria.
Một tạp chí Công giáo Cuba kêu gọi Đảng Cộng sản cải tổ chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, thay đổi chính phủ ở Hy Lạp và Ý vẫn chưa trấn an các thị trường.
Hội nghị Bali đã đồng thuận về việc Miến Điện giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2014, đặc phái viên Trọng Nghĩa tương trình thư Bali. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tại Bali ở Indonesia. Nội dung chương trình họp lần này là nhằm hướng tới hội nhập kinh tế hoàn toàn và trở thành một cộng đồng Đông Nam Á từ nay cho đến năm 2015. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát của châu Âu thì cho rằng mục tiêu này vẫn còn rất xa vời. Liên quan đến chủ đề nói trên, Nhật báo Le Monde số đề ngày hôm nay có bài nhận định mang tựa đề đối với các nước Đông Nam Á, chặng đường dài hướng đến cộng đồng kinh tế chung.
Le Monde cho rằng các nước thuộc khối ASEAN vẫn còn mang nhiều ảo tưởng. Với tổng số dân 590 triệu người, ASEAN gồm 10 nước thành viên: Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, Việt Nam, Lào và Campuchia, với sức nặng kinh tế hơn Ấn Độ đến 25%. Theo nhận định của Le Monde, điều nghịch lý là trao đổi mậu dịch giữa ASEAN với các nước không thành viên, nhất là với Trung Quốc, còn cao hơn là giữa các nước thành viên với nhau. Đó là chưa kể đến sự khác biệt chính trị và mức độ phát triển khác nhau của từng nước cũng làm suy yếu phần nào khối thịnh vượng chung này. Le Monde cho biết, kể từ khi Trung Quốc và 6 nước giàu nhất trong khối ASEAN xóa bỏ gần như hoàn toàn hàng rào thuế quan trên 7.000 mặt hàng và dịch vụ, chiếm 90% giao dịch giữa Trung Quốc và ASEAN, một món hời cho Trung Quốc khi nhìn thấy hàng hóa của mình chảy tự do trong khu vực. Theo ghi nhận của nhiều chuyên gia tại chỗ, trao đổi tự do mậu dịch trong khối ASEAN trên thực tế không dựa vào một liên minh thuế quan cũng như không phải dựa trên sự đồng nhất các chuẩn mực và thủ tục. Thậm chí, nhiều nước có chính sách công nghiệp vẫn còn ở cấp độ quốc gia. Mặt khác, sự khác biệt về địa chính trị cũng là một yếu tố gây chia rẽ, bởi vì ba nước gia nhập sau cùng là Việt Nam, Lào và Miến Điện lại có đường biên giới chung với Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên là ba nước này bị lệ thuộc nhiều vào người hàng xóm khổng lồ của mình, cho dù trong thâm tâm là không muốn chút nào. Một nhà quan sát nước ngoài tại Jakarta nhận định, ngoại trừ Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia, thì các nước còn lại vẫn chưa thể nào tiến đến hội nhập kinh tế vì vẫn phải tập trung nhiều cho chính sự phát triển công nghiệp của mình. Một yếu tố khác cũng làm ASEAN suy yếu, đó là vì, ngay trong lòng của khối, chưa có một quốc gia nào được xem là nhà vô địch kinh tế của vùng để cho phép khối này cạnh tranh với các nước lớn trên quốc tế.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Kinh tế Lezeco có bài quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vừa kết thúc. Bài báo mang nhan đề Thỏa thuận của Mỹ về tự do mậu dịch khiến Trung Quốc và Nhật Bản phải nghiến răng. Đối với Mỹ, thỏa thuận này là một thành công, nhưng điều đó lại phản ánh sự căng thẳng trong quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh cũng như với Tokyo.
Lezeco nhận định, tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, lần này Tổng thống Mỹ đã thành công khi đưa ra thảo luận về dự án Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt TPP, với 8 nước là Úc, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Dự án còn nhận được sự ủng hộ của 3 nước là Nhật Bản, Canada và Mexico. Tuy nhiên, sự thành công này cũng không cản được các căng thẳng xảy ra. ngay sau khi kết thúc diễn đàn, trong một bản thông cáo, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh thiện ý của Nhật Bản muốn tham gia thảo luận cho việc hình thành khối tự do mậu dịch tương lai và mong muốn thương lượng về việc tự do hóa nếu có trên mọi lĩnh vực kinh tế của Nhật Bản. Ngay lập tức, phía văn phòng Thủ tướng Nhật Bản phải lên tiếng đính chính, đảm bảo rằng Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda không bao giờ gợi nhắc đến việc tự do hóa hoàn toàn các dịch vụ và hàng hóa của mình trong cuộc trao đổi riêng giữa ông với Tổng thống Mỹ. Ông Noda cũng hiểu rằng ý tưởng này sẽ gặp phải sự chống đối từ giới vận động hành lang, những người chống lại tự do mậu dịch, và nhất là từ giới nông gia. Trong khi đó, đối với Trung Quốc, dự án thỏa thuận tự do mậu dịch TPP này giống một hồi chuông khiêu khích, bởi vì Trung Quốc đang trông mong vào dự án hội nhập kinh tế với Nhật Bản và Hàn Quốc. Như vậy, việc Nhật Bản gia nhập TPP sẽ làm tổn hại đến triển vọng này. Mặt khác, Trung Quốc cũng không mấy hài lòng về những chỉ trích của ông Obama đối với Bắc Kinh. Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục duy trì một cách giả tạo tỷ giá đồng nhân dân tệ, gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Cũng liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Le Figaro hôm nay có bài nhận định về mối quan hệ Mỹ-Úc qua bài viết mang tựa đề Úc sẽ tiếp nhận một khu căn cứ quân sự Mỹ. Theo thông tin của tờ báo này thì Washington muốn ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.
Le Figaro nhận định không có nền kinh tế nào phát triển mà không cần đến an ninh, và không có sự ổn định nào mà không cần đến quân sự Mỹ tại châu Á. Ngay sau khi hội nghị APEC kết thúc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục chuyến công du của mình tại Úc và Bali, Indonesia, dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á nhằm thảo luận các vấn đề, tình hình bất ổn tại vùng Biển Đông, hạt nhân tại Bắc Triều Tiên, khủng bố và nhiều mối đe dọa khác đang làm lung lay toàn khu vực châu Á, đang trên đà nhảy vọt. Mỹ có ý định đáp trả những lời kêu gọi ầm ĩ của các nước trong khu vực này, đề nghị tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Le Figaro trích lời nhận xét của vị lãnh đạo Viện Ngoại giao Singapore cho rằng các nước trong khu vực nhìn Trung Quốc như là một niềm hy vọng duy nhất cho tăng trưởng kinh tế, nhưng họ lại nhìn về phía Mỹ với đầy nỗi lo âu nhằm tìm kiếm một sự bảo đảm chiến lược. Hết lời trích. Theo Le Figaro, sự lớn mạnh của quân sự kèm theo những đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông đã buộc nhiều nước phải hành động như Việt Nam hay Philippines, nhằm duy trì những cam kết là giữ vai trò đối trọng và bảo đảm sự ổn định. Trước tiên, Barack Obama thực hiện chuyến viếng thăm quan trọng tại Úc, nhưng chuyến đi này, một khu căn cứ quân sự Mỹ sẽ được xây dựng tại Darwin, theo nguồn tin từ báo chí Úc. Một sự kiện chưa từng có trong quan hệ hai nước, cả hai quốc gia cùng nhìn nhận là cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Hiện tại, Mỹ có 350.000 quân đồn trú tại các căn cứ Guam và Okinawa, và đội tàu chiến Mỹ hiện đang tuần tra trên Biển Đông. Đối với Úc, việc có thêm nhiều chỗ dựa mới rất quan trọng và giảm nhẹ gánh nặng phần nào cho quân đội Úc trong khu vực. Còn đối với các nước châu Á, họ mong muốn có sự hiện diện của quân đội Mỹ để duy trì hòa bình trong khu vực. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho Washington là làm thế nào đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng lớn của các nước về vấn đề an ninh trong khu vực, nhưng không làm cho Bắc Kinh cảm thấy là mình bị bao vây. Những trao đổi gay gắt giữa Barack Obama và Hồ Cẩm Đào về vấn đề tiền tệ và thương mại hồi cuối tuần vừa qua tại Hawaii thông báo những tranh luận căng thẳng về an ninh tại Bali lần này. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế tiếp nối chương trình tạp chí hôm nay, Thanh Hà giới thiệu đề tài Nước Ý sang trang thời đại Berlusconi nhưng chưa hy vọng thoát khỏi khủng hoảng.
Tạp chí Kinh tế.
Vận mệnh nước Ý được đặt trong tay một chuyên gia kinh tế bậc thầy là ông Mario Monti. Thời đại Berlusconi vừa khép lại, trọng trách của giáo sư Monti giờ đây là vực dậy nền kinh tế đứng hàng thứ ba trong khối Euro, tái tạo uy tín của Roma đối với cộng đồng quốc tế và đem lại niềm tin cũng như là hy vọng cho hơn 61 triệu người dân Ý. Chiều tối thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã rời khỏi chính quyền bằng cửa hậu trong tiếng reo hò mừng vui của người dân Roma và Milano, như thể là nước Ý vừa được giải phóng khỏi ách của một nhà độc tài. Sau hơn 17 năm dưới ánh đèn màu của sân khấu chính trị, nhà tài phiệt Berlusconi lui vào bóng tối để nhường chỗ cho một chuyên gia kinh tế lỗi lạc. Mario Monti, 68 tuổi, là một người mà dư luận ít biết đến, cho dù ông đã liên tục giữ chức vụ Ủy viên châu Âu đặc trách các hồ sơ kinh tế trong 10 năm liền. Từ năm 1994 đến 2004, ở chức vụ này, ông nổi tiếng sau khi đã buộc tập đoàn Microsoft của Mỹ phải nộp phạt vì cạnh tranh bất chính. Nhà chính trị học người Ý Giuseppe Bettoni thuộc Đại học Roma trả lời ban pháp ngữ đài RFI phát họa qua về chân dung tân Thủ tướng Ý như sau.
Mario Monti est un important professeur d'économie avec une certaine reconnaissance internationale, mais qu'il a été d'abord connu.
Ông Mario Monti là một nhà kinh tế nổi tiếng và ông có uy tín với cộng đồng quốc tế. Ông từng là ủy viên châu Âu. Ở cương vị này, ông đã đương đầu với tập đoàn Microsoft. Ông Monti là người đầu tiên thành công trong việc kiện Microsoft cạnh tranh bất chính. Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Monti còn là viện trưởng Viện Đại học Bocconi nổi tiếng nhất của nước Ý. Ông được coi là một nhân vật thuộc cánh trung trên sân khấu chính trị Ý, và ông luôn theo dõi sát các hoạt động chính trị của quốc gia này.
Chính ở chức vụ Ủy viên châu Âu đặc trách hồ sơ kinh tế mà ông Mariano Monti đã gây dựng được uy tín với các lãnh đạo quốc tế. Sinh năm 1943 tại thành phố Varese ở miền Bắc nước Ý, ông tốt nghiệp Đại học Bocconi ở Milano trước khi du học tại Mỹ ở một trường đại học nổi tiếng khác là Yale. Năm 1970, Mario Monti đã trở về Ý, giảng dạy tại Đại học Torino. Năm 85, ông quay lại Đại học Bocconi. Tại đây, ông không chỉ là một giáo sư kinh tế, mà còn là người điều hành Viện Kinh tế, Chính trị trước khi trở thành viện trưởng của Viện Đại học Milano vào năm 1994. Cùng năm 94, ông Mario Monti được nội các Berlusconi I đề cử vào chức vụ của Ủy viên châu Âu đặc trách về thị trường nội địa của Liên hiệp châu Âu và về các vấn đề cạnh tranh của khu vực này. Thủ tướng tương lai của nước Ý đã liên tục giữ chức vụ đó cho đến năm 2004. Sau đó thì đến năm 2005, ông về làm cố vấn cho ngân hàng Mỹ Goldman Sachs. Từ nhiều năm qua, ông Mario Monti còn là thành viên của câu lạc bộ khép kín Bilderberg, quy tụ khoảng 100 các nhà chính trị, các chuyên gia về tài chính và ngân hàng nổi tiếng trên thế giới. Tân Thủ tướng Ý Mario Monti lên cầm quyền trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Nước Ý đang bị đe dọa vỡ nợ với một khoản nợ công của nhà nước lên đến 1.900 tỷ euro và tương đương với 120% tổng sản phẩm nội địa. Ngành ngân hàng, các quỹ đầu tư và các hãng bảo hiểm đã cho chính phủ Ý vay mượn thì ngày càng hoang mang, và lo ngại nước Ý mất khả năng thanh toán càng lớn thì khoản tiền lãi phải trả cho ngân hàng mà Roma phải chi ra lại càng cao. Trong tài khóa 2012 chẳng hạn, thì chính phủ Ý dự trù sẽ phải chi ra từ 12 cho đến 15 tỷ euro chỉ để thanh toán các khoản tiền lãi của ngân hàng. Một hồ sơ nóng bỏng khác chờ đợi tân Thủ tướng Ý liên quan đến vấn đề thất nghiệp. Dù là một trong 7 nền công nghiệp hàng đầu của thế giới, thế nhưng Roma phải đi vay tín dụng dài hạn với lãi suất cao hơn so với Berlin rất là nhiều. Dù là thành viên của câu lạc bộ các nước giàu nhất trên thế giới, thế nhưng 30% thanh niên ở dưới độ tuổi 30 của Ý hiện không có việc làm. Tình trạng này còn thê thảm hơn nữa ở các vùng tại miền Nam nghèo khó. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình của nước Ý hiện là 9%. Ngành công nghiệp xe hơi với những thương hiệu rất nổi tiếng chẳng hạn như là Fiat hay Alfa Romeo, vốn là niềm tự hào của Ý, thì đều lần lượt ngả vào tay các tập đoàn nước ngoài, như là trường hợp của Fiat đã bị Chrysler của Mỹ thâu tóm. May mà ngành xuất khẩu của nước Ý còn trông cậy được vào các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ, như là trong giới thời trang hay đối với ngành công nghiệp giày da v.v. Về mặt tâm lý, thì niềm tự hào của người dân Ý cũng đã bị tổn thương sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE được quyền giám sát các khoản chi tiêu của nhà nước Roma. Dư luận ở bên kia dãy núi Alp cũng cảm thấy khó chịu khi phải nghe Paris và Berlin lên lớp, còn Bruxelles thì gia tăng áp lực để đòi Roma phải cố gắng hơn nữa trong việc thi hành các chính sách cắt giảm chi tiêu. Trong bối cảnh mà kinh tế khó khăn hiện nay, nội các vừa bị giải tán của ông Silvio Berlusconi đã thông qua hai kế hoạch thắt lưng buộc bụng vào hồi tháng 6 và tháng 9 năm nay. Theo đó, Roma cam kết tiết kiệm ngân sách nhà nước 60 tỷ euro từ nay cho đến năm 2013 để thu hẹp bộ chi ngân sách. Theo các nhà quan sát, sự kiện nước Ý đã dậm chân tại chỗ trong những năm tháng Berlusconi không phải là một chuyện tình cờ. Silvio Berlusconi, trong vai trò của một doanh nhân, của một nhà tài phiệt vào bậc nhất tại Ý, đã là thách thức đầu tiên và cũng là cản lực không nhỏ đối với ông Berlusconi trong cương vị thủ tướng. Nhiều người đã nêu lên câu hỏi làm sao ông có thể đem lại một làn gió mới cho hệ thống truyền thông công cộng khi mà ba đài truyền hình, một nhà xuất bản và 40 tờ báo khác nhau đều nằm trọn trong tay ông. Làm thế nào để Thủ tướng Ý có thể cải tổ ngành tư pháp khi bản thân ông ra lầy trong 27 vụ kiện khác nhau? Làm sao Silvio Berlusconi có thể cải tổ hệ thống thuế khóa khi chính ông là kẻ trốn thuế? Làm thế nào để củng cố quyền lực của nhà nước khi ông Thủ tướng đã không ngần ngại đưa người tình cũ của mình vào nội các và ông đã luôn đưa ra những đạo luật để che chắn cho bản thân mình, cho vương quốc báo chí mà do ông ngự trị? Làm sao Berlusconi có thể chấn chỉnh kỷ cương và đạo lý tại một đất nước nổi tiếng là ngoan đạo khi ông lại là người đầu têu trong các cuộc ăn chơi trụy lạc? Ngày 6 tháng 4 năm 2009, thành phố Aquila ở miền trung nước Ý đã bị một trận động đất dữ dội hủy hoại. Thủ tướng Berlusconi khi đó đến quan sát hiện trường và cam kết sẽ nhanh chóng xây dựng lại thành phố, cải thiện điều kiện cho những người còn sống sót. Từ đó đến nay, Aquila vẫn là một thành phố không người, như thể là lời nói gió bay. Các quan chức địa phương thì lại còn bị tố cáo là tham nhũng. Theo lời của giáo sư Luigi Paganetto thuộc Đại học Kinh tế Roma, thì xin trích, khủng hoảng hiện nay là hậu quả trực tiếp của đường lối quản lý hành chính tệ hại mà nhiều chính quyền Berlusconi để lại từ năm 94 tới nay. Năm 1994, khi lên cầm quyền, ông Silvio Berlusconi được xem như một vị anh hùng. Ông đã hứa hẹn đem lại rất nhiều những thay đổi rộng lớn cho nước Ý. Nhưng tới nay, không một cam kết nào của Berlusconi được thực hiện cả. Vẫn theo giáo sư Paganetto, thì trong thời gian 10 năm ở chức vụ thủ tướng, ông Silvio Berlusconi đã không can đảm để tiến hành cải tổ và đã không hề đề ra bất kỳ một biện pháp nào để thúc đẩy kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng của Ý giờ đây gần như là con số 0 và vấn đề nợ công đang làm tê liệt tất cả. Trong khi đó, thì Ý là một trong những nền kinh tế hàng đầu của khu vực đồng euro, chỉ thua có Đức và Pháp. Ý cũng là một trong những khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ vào mạng lưới công nghiệp vững mạnh và có khả năng cạnh tranh rất tốt. Do vậy, giáo sư Paganetto thuộc Đại học Roma cho rằng, nếu như nước Ý trong 10 năm qua đã chịu khó lành mạnh hóa khu vực tài chính, thì ngày nay không trở thành nạn nhân của các nhà đầu tư và nhất là sẽ không bị nằm trong tầm ngắm của Bruxelles hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Dư luận Ý thì đã quá chán ngán vì các vụ tai tiếng trong đời sống cá nhân của ông Silvio Berlusconi, vì các vụ xì căng đan liên tiếp. Họ cũng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục theo dõi các vụ kiện Berlusconi và cũng quá ê chề khi thấy Thủ tướng Ý như một anh hề trên sân khấu chính trị quốc tế. Điểm son duy nhất hơn 10 năm Silvio Berlusconi tồn tại ở chức vụ thủ tướng là các chính phủ Berlusconi năm 2001 và 2008 của ông đã phá kỷ lục về tuổi thọ khi biết rằng nguồn máy chính trị của Ý luôn bị khủng hoảng và trung bình thì cứ mỗi nội các không thể tồn tại quá 6 tháng. Trái hẳn với người tiền nhiệm quá ồn ào, ông Mario Monti là một chuyên gia rất nổi tiếng, thế nhưng lại rất kín tiếng, báo chí hầu như không biết gì về đời tư của ông, ngoại trừ Mario Monti là một người rất mê nhạc opera. Báo chí quốc tế cũng xem ông như một vị cứu tinh của nước Ý. Thế nhưng, kinh nghiệm và tầm nhìn xa, trông rộng của giáo sư Monti liệu có đủ sức để thuyết phục người dân Ý cùng với ông uống tiếp các liều thuốc đắng mà cộng đồng quốc tế đã đề ra cho Roma hay không? Thông tín viên RFI Anlenia từ Roma tìm cách trả lời.
Responsabilité, rigueur, respect, équité, ce sont les quatre mots clés du discours de Mario Monti après avoir été chargé de former un nouveau gouvernement.
Il a... Có trách nhiệm, khắc khổ, tôn trọng và công bằng, đó là những từ khóa đã được ông Mario Monti nhấn mạnh đến trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được đề cử để thành lập nội các mới. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ khó hoàn thành vì tân lãnh đạo Ý sẽ phải đề ra những biện pháp khẩn cấp tránh để nước Ý mất khả năng thanh toán. Tổng thống Napolitano dường như rất trăn trở về điểm này. Ông nhắc đi nhắc lại là Ý thực sự không có thời gian để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Về phần mình, ông Mario Monti gián tiếp thông báo là ông sẽ hoàn tất việc thành lập nội các mới từ nay đến cuối tuần. Đây là một bước quyết định vì sau đó nội các chính phủ mới sẽ phải được quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Những ưu tiên hàng đầu của ông Monti rất rõ ràng, giảm bớt các khoản chi tiêu của nhà nước, kích thích kinh tế tăng trưởng trở lại, đề xướng những biện pháp để hỗ trợ thanh niên Ý đang phải đối phó với nạn thất nghiệp để giúp họ tìm lại được niềm tin và hy vọng. Đây thực sự là một vấn đề vô cùng cấp bách, do 1/3 thanh niên Ý dưới 30 tuổi hiện không có việc làm.
Bên cạnh các bài toán nan giải thuần túy về phương diện kinh tế, thì thành công hay thất bại của tân thủ tướng Mario Monti còn tùy thuộc vào rất nhiều các yếu tố chính trị. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để chính phủ mới của giáo sư Monti không bị các đảng phái chính trị ở Ý bắt làm con tin.
Một cuộc sống muôn màu sẽ khép lại chương trình hôm nay. Đức Tâm giới thiệu chủ đề, khó có thể biết đứa trẻ thứ 7 tỷ được sinh ra ở đâu.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày 31 tháng 10 2011 vừa qua, được các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc chọn làm thời điểm dân số trên hành tinh của chúng ta đạt 7 tỷ người. Nhân sự kiện này, châu Á chào đón sự ra đời của bé gái Danica May Camacho, sinh vào lúc 23:58 ngày 30 tháng 10, tức là 2 phút trước khi chuyển sang ngày 31 tháng 10, tại một bệnh viện công ở Manila, Philippines, như là biểu tượng của công dân thứ 7 tỷ. Theo AFP, đại diện của Liên Hiệp Quốc đã tới chúc mừng, hứa cấp học bổng cho bé Camacho và cấp một khoản tín dụng giúp cho cha mẹ của bé mở cửa hàng để sinh sống. Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, tại hai nơi ở Nga và một nơi ở Ấn Độ, người ta cũng làm lễ chào đón công dân thứ 7 tỷ. Câu hỏi được đặt ra là liệu có xác định được một cách chắc chắn thời điểm công dân thứ 7 tỷ ra đời hay không, và đứa bé này được sinh ra ở đâu? Câu trả lời là không. Chuyên gia Daniel Goodkind làm việc tại Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ giải thích với tạp chí National Geographic là vì không có hệ thống theo dõi và cập nhật tức thời số trẻ sinh ra và số người qua đời đang diễn ra trên thế giới. Về mặt lý thuyết, việc dự đoán sự ra đời của công dân thứ 7 tỷ khá đơn giản. Ở một thời điểm cụ thể, lấy tổng dân số của một quốc gia, trừ đi số người chết, cộng thêm số trẻ được sinh ra. Trên cơ sở các dữ kiện này của tất cả các nước có tính tới hiện tượng di dân, giới chuyên gia có thể phỏng đoán được thời điểm này. Trên thực tế, phương pháp nói trên chỉ khả tín nếu tất cả các nước trên thế giới có số liệu thống kê dân số đáng tin cậy. Liên Hiệp Quốc cho biết là hiện có rất nhiều quốc gia không tiến hành điều tra dân số hoặc sẽ tiến hành thống kê trong những năm tới. Theo ông Gerhard Heilig, giám đốc phụ trách thẩm định dân số thế giới của Liên Hiệp Quốc,
thì không ai có thể nói được nơi sinh của đứa trẻ thứ 7 tỷ và nhấn mạnh là phương pháp tính toán của Liên Hợp Quốc có hai hạn chế. Thứ nhất là về tổng số người trên hành tinh. Phương pháp tính của Liên Hợp Quốc có tỷ lệ sai số từ 1 đến 2%, tương đương 56 triệu người. Điều này có nghĩa là hiện nay có thể dân số thế giới còn thiếu 56 triệu người nữa thì mới đạt 7 tỷ, hoặc là con số này đã lên tới 7 tỷ 56 triệu người. Hạn chế thứ hai liên quan đến thời điểm ra đời của công dân thứ 7 tỷ. Mức độ sai số là 6 tháng, có nghĩa là đứa trẻ thứ 7 tỷ được sinh ra trước ngày 31 tháng 10 năm 2011 6 tháng, hoặc sau ngày này 6 tháng. Ngay các tổ chức thống kê dân số cũng đưa ra các thời điểm khác nhau. Theo Văn phòng Dân số của Mỹ, thì đứa trẻ thứ 7 tỷ có thể ra đời trong khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2011, còn Viện Dân số của Áo thì dự đoán là giữa tháng Giêng và tháng 2 năm 2012. Ngoài việc khó xác định được thời điểm và con người cụ thể, còn có một lý do khác khiến Liên Hiệp Quốc không chọn một cách đích danh và địa điểm chính xác sự ra đời của công dân thứ 7 tỷ. Đó là vì muốn tránh lặp lại một điểm xấu. Cách đây 12 năm, vào ngày 12 tháng 10 năm 1999, để đánh dấu sự ra đời của công dân thứ 6 tỷ trên trái đất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Kofi Annan đã đến tận bệnh viện ở Bosnia chúc mừng sự ra đời của bé trai Adnan Mivic. Thế nhưng, nhiều điều không may đã xảy ra đối với gia đình này. Người cha đã qua đời vì bị ung thư, người mẹ thì bị thất nghiệp, còn bản thân Mivic thì mắc bệnh tim. Gia đình của công dân thứ 6 tỷ này cho biết là sau đợt đưa tin quảng cáo rầm rộ, thì từ đó đến nay họ không hề nhận được lời thăm hỏi nào từ phía Liên Hiệp Quốc, thậm chí không có cả thiếp chúc mừng sinh nhật. Do vậy, Liên Hiệp Quốc thừa nhận là thực sự không biết nước và giờ chính xác sự ra đời của công dân thứ 7 tỷ và đề nghị tất cả các quốc gia hãy chọn một đứa trẻ nào đó được sinh ra trong ngày 31 tháng 10 năm 2011 để đánh dấu sự kiện này.
L'info devient mondiale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ Tư 16 tháng 11 2011, sau bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách qua chủ đề Giọng ca Chế Linh với những người hâm mộ Việt Nam. Ban biên tập Việt ngữ RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe nhạc phẩm La Facture d'Electricité do ca sĩ Miosek trình bày.
J'ai perdu la force de prendre J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme.